Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên bác bỏ các tố cáo tấn công mạng điện toán của Nam Triều Tiên. Chính sách di dân ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn các nhà lập pháp Đức. Các nhà điều tra tai nạn máy bay của hãng Germanwings năm 2015 đề nghị kiểm soát phi công chặt chẽ hơn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Elizabeth Lee tường trình về việc nhiều người Mỹ gốc Latin sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton để trừng phạt ông Trump. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry họp với Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và Italia về cuộc khủng hoảng Syria, một ngày trước cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ sẽ bắt đầu ở Geneva. Trước các cuộc đàm phán thứ hai, Ngoại trưởng Syria Walid Mualam cảnh báo các thương thuyết gia rằng bất cứ đề cập nào đến số phận của Tổng thống Syria đều không được phép đưa ra đàm phán. Ông Mualam nói, chúng tôi không nói chuyện với bất cứ ai muốn thảo luận về Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Mohammed Al-Urs, trưởng đoàn thương thuyết của nhóm đối lập chính ở Syria, nói rằng Tổng thống Assad phải ra đi. Ông nói với Pháp Tân Xã rằng chúng tôi tin là giai đoạn chuyển tiếp phải bắt đầu với việc ông Bashar al-Assad bị lật đổ hoặc chết. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi hai bên đối đầu ở Syria tham dự hòa đàm bất chấp những mâu thuẫn về vấn đề tổng thống và điều mà ông gọi là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ghi nhận được do bên chính phủ gây ra. Phát biểu tại Ả Rập Xê Út hôm thứ Bảy, ông Kerry nói mức độ vi phạm ở tất cả các bên đã giảm khoảng 80-90%, đó là một dấu hiệu rất tích cực. Ông Mualam nói rằng chính phủ Syria tiếp tục cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đoàn đàm phán hòa bình của ông sẽ đợi đoàn đàm phán của phe đối lập tối đa là 24 giờ đồng hồ. Ông Mualam hôm thứ Bảy nói tại Damascus rằng các nhà ngoại giao sẽ lên đường đi Geneva trong ngày Chủ nhật. Một giới chức của phe đối lập Syria nói rằng Ngoại trưởng Syria gây ngưng trệ cuộc hòa đàm Geneva trước khi đàm phán khởi sự. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói rằng thỏa thuận chấm dứt thù nghịch đã tạo điều kiện cho Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác phân phối thực phẩm, thuốc men và các vật phẩm cứu trợ cho 115.000 thường dân Syria tại các khu vực bị phe chính phủ hoặc các lực lượng đối lập vây hãm. Liên Hiệp Quốc năm ngoái nói các tổ chức cứu trợ đã không đến được những nơi đó. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc mới đây của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên tấn công mạng Internet và điện thoại thông minh của nhiều giới chức chính phủ Seoul hồi tháng trước. Một bài xã luận của nhật báo nhà nước Rodong Sinmun hôm Chủ nhật nói rằng các cáo buộc của Sở Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên hồi tuần trước là bịa đặt, nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một dự luật mới chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Sở tình báo nói rằng Bình Nhưỡng xâm nhập điện thoại thông minh của mấy mươi giới chức Nam Triều Tiên trong khoảng thời gian cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3. Cơ quan tình báo này cũng nói rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện không thành công âm mưu xâm nhập tài khoản điện thư của các nhân viên hỏa xa Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm, nhằm thực hiện một cuộc tấn công mạnh vào mạng Internet nhắm vào hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt của Nam Triều Tiên. Hàn Quốc quy cho Bình Nhưỡng đã thực hiện những vụ tấn công mạng hồi gần đây, nhắm vào ngân hàng, các cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, các hãng tin và một nhà máy điện hạt nhân. Mỹ cũng tố cáo chính phủ của nước Cộng sản này thực hiện vụ tấn công mạng năm 2014 nhắm vào hãng phim Sony liên quan đến bộ phim The Interview, một phim châm biếm nói về một vụ mưu sát lãnh tụ Kim Jong-un. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc. Cử tri tại ba tiểu bang của Đức hôm nay đi bỏ phiếu chọn các nhà lập pháp. quan điểm của các ứng cử viên về chính sách di dân có thể sẽ tác động đến kết quả cuộc bầu phiếu hôm nay. Các cuộc bỏ phiếu sớm cho thấy cuộc bầu cử này có thể là một cuộc trưng cầu dân ý về chủ trương cởi mở đối với cuộc khủng hoảng di dân của Đảng Liên minh Công giáo Dân chủ của Thủ tướng Angela Merkel. Đảng Dân chủ Xã hội Trung tả đồng minh với bà Merkel có thể giành được nhiều phiếu bầu trong cuộc bầu cử. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà điều tra hàng không Pháp nói rằng phi công phụ của chiếc máy bay hãng Germanwings bị nạn ở núi Alps của Pháp năm ngoái được giới thiệu đến bệnh viện thần kinh mới chỉ 2 tuần trước khi phi công này cố tình đâm chiếc máy bay vào núi giết chết tất cả 150 người trên máy bay. Kết quả này được cơ quan điều tra BEA của Pháp chịu trách nhiệm điều tra tai nạn hàng không dân sự ghi trong báo cáo phổ biến hôm nay. Hơn một tuần lễ trước ngày đánh dấu một năm tai nạn máy bay hôm 24 tháng 3 năm 2015. Cơ quan điều tra tìm thấy rằng Andreas Lubitz, 27 tuổi, đã tham khảo một số bác sĩ về chứng thần kinh của viên phi công này trong những tháng trước khi xảy ra tai nạn. Không bác sĩ nào thông báo về tình trạng của Lubitz cho giới hữu trách hàng không hay các giới chức của hãng Germanwings. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lubitz đã nói với trường dạy lái máy bay của hãng Lufthansa, công ty chủ của hàng không giá rẻ Germanwings, năm 2009, rằng Lubitz bị trầm cảm nặng, nhưng Lufthansa vẫn cấp chứng nhận đủ khả năng bay cho Lubitz. Báo cáo của cơ quan điều tra BAE nói thiếu hướng dẫn rõ ràng trong quy định của Đức về việc khi nào thì một mối đe dọa đối với an toàn công cộng vượt quá sự tự tin của bệnh nhân. Các nhà điều tra về đề nghị cơ quan hàng không bắt buộc phi công phải khám tâm thần thường xuyên để phát hiện xem có vấn đề hay không. Lubitz đã đâm chiếc Airbus A300 vào sườn núi gần làng Le Vernet của Pháp khi chiếc máy bay đang trên tuyến bay từ thành phố Düsseldorf của Đức đến Barcelona của Tây Ban Nha. Lubitz ở trong phòng lái một mình và đã khóa cửa để cơ trưởng Patrick Sondamer khi từ phòng vệ sinh trở lại không vào buồng lái được. Hộp đen ghi dữ liệu phi hành cho thấy cơ trưởng Sondheimer yêu cầu Lubitz mở cửa buồng lái khi chiếc máy bay lao vào sườn núi. Một bé trai Palestine 10 tuổi và đứa em gái 6 tuổi chết trong vụ oanh kích bằng rocket mới đây của Israel tại Gaza do phe Hamas kiểm soát. Đám chung cất hai đứa bé do phần lớn những người đàn ông tham dự diễn ra không lâu sau đó hôm thứ Bảy. Giới hữu trách nói rằng hai đứa trẻ chết khi mảnh của rocket trúng vào nhà của các em ở gần các trại huấn luyện. Quân đội Israel nói họ thực hiện các cuộc oanh kích trả đũa nhắm vào 4 trại huấn luyện của các phần tử chủ chiến Hamas. Các giới chức nói rằng không có ai bị thương trong các vụ bắn rocket đó. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng khi một mỏ than sập sau những cơn mưa lớn. 26 thợ mỏ khác đã được cứu ra khỏi hầm mỏ hôm thứ Bảy tại khu vực của người bộ tộc Orakzai. Giới hữu trách cho hay công cuộc cứu hộ đang được tiếp tục bất chấp thời tiết xấu. Hầm mỏ ở Pakistan nổi tiếng về tiêu chuẩn an toàn thấp và điều kiện thông thoáng khí kém. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên Cộng hòa ông Donald Trump đổ lỗi cho ông Bernie Sanders của bên Dân chủ và những người ủng hộ ông Sanders đã gây ra điều ông gọi là phá hỏng có mưu tính đã khiến cho ông Trump phải hủy bỏ một cuộc meeting vận động tranh cử ở Chicago tối thứ Sáu vừa qua. Ẩu đã xảy ra giữa những người ủng hộ và những người chống ông Trump trước khi cảnh sát đến giải tán đám đông và bắt giữ 5 người. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu Bernie, Bernie và mang theo những bản viết tên ông Sanders. Trong cuộc vận động tranh cử ở Cleveland, Ohio, hôm thứ Bảy, ông Trump đã nói móc thượng nghị sĩ bang Vermont theo chủ trương xã hội là ông bạn cộng sản của chúng ta. Ông Trump nói, những người này từ đâu ra? Họ là từ đám đông của ông Bernie. Này, Bernie, nói những người của ông đi vào hàng lối cho có trật tự. Ông Sanders ra một thông báo hôm thứ Bảy bác bỏ chuyện phe vận động của ông đã tổ chức các cuộc biểu tình và lên án những phát biểu gay gắt của ông Trump. Thông báo của ông Sanders có đoạn, nguyên nhân gây ra bạo động tại cuộc meeting của ông Trump là vì ứng cử viên này đã gây ra thù hận và chia rẽ ở những người Mỹ châu Latin, người Hồi giáo, phụ nữ và người khuyết tật. Tổng thống Barack Obama trong một phát biểu tại một buổi gây quỹ ở thành phố Dallas đã lên tiếng phê bình. Ông nói các ứng cử viên nên tập trung vào việc làm cho nước Mỹ tốt hơn, chứ không phải là bôi nhọ và chế nhạo nhau, gây chia rẽ sắc tộc và tôn giáo và chắc chắn không được gây bạo động ảnh hưởng đến người khác. Các đối thủ bên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua tranh chức tổng thống cũng chỉ trích ông Trump về những chuyện khiến cho một số người gây ra bạo động. Thống đốc John Kasich của bang Ohio hôm thứ Bảy phát biểu tại thành phố Cincinnati rằng ông Donald Trump tạo ra một môi trường độc hại. Trong khi đó, ứng cử viên Ted Cruz thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy ở bang Wyoming, nhận được 9 phiếu đại biểu. Ông Marco Rubio và ông Trump mỗi người được 1 phiếu đại biểu. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Washington, D.C., bên đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy, ông Rubio vượt qua ông Kasich, ông Trump về thứ ba. Ông Rubio giành được 10 phiếu đại biểu, còn ông Kasich được 9 phiếu. 5 bang quan trọng sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ ba, trong đó có Florida, Illinois và Ohio, là các bang mà người thắng sẽ giành tất cả phiếu đại biểu thay vì được nhận theo tỷ lệ phiếu bầu. Missouri và North Carolina cũng tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ ba. Nếu ông Trump thắng lớn vào thứ ba, sẽ đưa ông vượt xa ông Cruz về số phiếu đại biểu và có thể khiến cho ông Rubio và ông Kasich không còn khả năng tiếp tục cuộc đua bên đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump ngang ngửa với ông Kasich ở bang nhà Ohio của ông Kasich. Ông Rubio vừa áp dụng một chiến thuật bất thường là khuyến khích người ủng hộ ông ở bang Ohio bỏ phiếu cho ông Kasich để giảm khả năng của ông Trump giành toàn bộ số phiếu đại biểu của bang này. Ông Trump có nhiều người ủng hộ trong số khối cử tri là những người lao động da trắng. Ông hứa hẹn trong các cuộc vận động tranh cử là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, có thể đã thu hút những người lao động lâu nay mong muốn thấy tăng lương trong tình hình công việc, trong ngành công nghiệp liên tục sút giảm trong nhiều năm qua. Bên phe Dân Chủ, bà Hillary Clinton vượt xa ông Sanders về số phiếu đại biểu, còn ông Sanders trông nhờ vào khối cử tri trẻ để duy trì khả năng tranh đua của ông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong lúc tỷ phú Donald Trump tiến gần hơn tới chỗ được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, nhiều người gốc châu Mỹ Latin nói họ bất mãn vì những luận điệu bài di dân của ông Trump và họ sẽ bỏ phiếu cho một người khác. Theo tường thuật của thông tín viên Elizabeth Lee của đài chúng tôi ở Los Angeles, tuy phần lớn người gốc châu Mỹ Latin lâu nay vẫn dồn phiếu cho phe Dân Chủ, nhưng số người không về phe nào đang mỗi ngày một tăng. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc đang bận rộn để chuẩn bị cho những sinh hoạt trong nhà thờ trước ngày lễ phục sinh, ông Rene Burgos, một người Mỹ gốc El Salvador, cho biết tín ngưỡng chi phối những quyết định của ông, kể cả việc bỏ phiếu để chọn vị tổng thống kế tiếp của nước Mỹ.
Một người nào đó có lòng trắc ẩn nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn tới người khác.
Trước đây, ông Burgos và vợ ông, bà Maria Elena Burgos, định bỏ phiếu cho phe Cộng hòa, nhưng bây giờ họ đã thay đổi ý kiến sau khi ông Donald Trump bắt đầu giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử trong đảng Cộng hòa. Bà Burgos cho biết như sau.
When I started seeing, you know, the debates and the result, I was depressed. I was like,
khi tôi bắt đầu xem những cuộc tranh luận và trông thấy các kết quả bầu cử, tôi rất chán nản. Tôi nói sao kỳ vậy?
Trong những phát biểu của ông Trump mà nhiều người cho là bài xích di dân, có phát biểu về việc xây một bức tường ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ và Mexico.
I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico.
Tôi sẽ xây bức tường khổng lồ ở biên giới phía nam và tôi sẽ buộc Mexico trả tiền cho bức tường đó. Họ đang đưa sang Mỹ những người có rất nhiều vấn đề. Họ đang đưa vào Mỹ ma túy. Họ đang đưa vào Mỹ tội phạm. Họ là những kẻ hiếp dâm.
Luận điệu bài xích di dân đó làm phát sinh những cảm xúc mạnh mẽ nơi nhiều người gốc Mỹ châu Latin. Bà Burgos cho biết.
I would say anger. Also, disappointment.
Tôi muốn nói cảm xúc đó là sự phẫn nộ và đồng thời là sự thất vọng.
Ông Burgos có cùng một cảm nghĩ.
We are here trying to contribute to make this nation a great nation.
Chúng tôi có mặt ở đây và tìm cách đóng góp để làm cho đất nước này trở thành một quốc gia vĩ đại. Chúng tôi làm điều này qua việc làm việc một cách cần cù và thành thật.
Ông Rene Burgos đã chạy sang Mỹ để tránh cuộc nội chiến El Salvador và đã nhập tịch Mỹ dựa theo chương trình đặc xá của Tổng thống Reagan dành cho những di dân không có giấy tờ hợp lệ. Ông Burgos cho rằng những người gốc châu Mỹ Latin mang lại những sự thay đổi tích cực cho nước Mỹ, chứ không phải gây tổn hại như quan điểm của ông Trump. Ông Luis Alvarado, một chuyên viên tư vấn chính trị của phe Cộng hòa, nhận định như sau.
Trong
bất kỳ một cuộc vận động bầu cử nào, đối với bất kỳ một khối cử tri nào, không có sức thúc đẩy nào mạnh mẽ hơn cho bằng sự phẫn nộ.
Ông Alvarado cho biết, mặc dù người gốc châu Mỹ Latin lâu nay vẫn bỏ phiếu cho phe Dân Chủ, nhưng nhiều người thuộc thế hệ cử tri mới của khối người này hiện nay chưa quyết định bỏ phiếu cho phe nào. Ông cho rằng sự thành công của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ có thể thúc đẩy những người này bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, người được dự kiến sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ.
Không phải họ ủng hộ những ý tưởng của bà ấy, ủng hộ bà ấy làm tổng thống hay ủng hộ các chính sách của bà ấy. Họ chỉ muốn trừng trị ông Donald Trump mà thôi.
Bà Maria Elena Burgos cho biết nếu phải chọn giữa ông Trump và bà Clinton, bà sẽ chọn bà Clinton.
Không phải tôi đồng ý với những chính sách của bà ấy, tôi chỉ muốn cứu nước Mỹ ra khỏi tay ông Trump.
Trong những tuần lễ trước ngày lễ phục sinh, ông Burgos và vợ ông luôn nghĩ tới những chuyện liên quan tới tín ngưỡng và những giá trị của mình. Họ cho biết họ cầu nguyện cho người thích hợp nhất để giữ chức tổng thống trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của nước Mỹ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Xin chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 32 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are lose one's temper and walls have ears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là lose one's temper và walls have ears.
Mike is not really happy today. He told Milan why he became quite depressed. He had an argument with his cousin Willie and use rather harsh words with him. Now he's feeling a bit remorseful and tries to find a way to make peace with Willie.
Hôm nay Mike không vui lắm. Mike tâm sự với Milan tại sao anh ta hơi buồn. Anh ta gây gổ với cậu em họ Willie và dùng lời lẽ hơi nặng. Bây giờ Mike thấy ân hận và tìm cách hòa hoãn với Willie.
Milan, last week I went home to visit my parents, and guess who I saw there? Cousin Willie. We never got along when we were little. He was strong, big, and loud-mouthed.
Mike nói, Milan, tuần trước tôi về thăm ba má tôi. Cô đoán xem tôi gặp ai ở đó. Em họ tôi, Willie. Hồi nhỏ, tụi tôi không bao giờ hợp nhau. Willie khỏe, to con, và ăn nói huênh hoang. I'm sorry, Mike, but what happened is over. Don't carry it with you. Let's think about how we can make things better. So first, be cool and cheer up. Tôi thì đáng tiếc, Mike, nhưng cái gì xảy ra đã qua rồi. Đừng mang nặng trong lòng. Ta hãy nghĩ xem làm sao cho sự việc tốt đẹp hơn. Vậy thì, trước hết, hãy bình tĩnh và vui lên.
Milan, that's easier said than done. You gave a very good advice, but would you be able to do that to yourself if you were in my position?
Mike nói, Milan, nói dễ hơn làm. Cô cho một lời khuyên thật hay, nhưng cô có thể làm được không? Nếu cô ở địa vị tôi. Oh, take it easy, Mike. There were times when I couldn't control myself and argued with others too. Bình tĩnh, Mike. Có nhiều lần tôi cũng không tự chủ được và cãi cọ với người khác.
You lost your temper?
Mike nói. Cô lost your temper? I lost what? Tôi mất cái gì?
Sorry, let me clear this up. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, means to lose control of yourself and get angry.
Mike nói, xin lỗi, để tôi nói cho rõ. To lose, L-O-S-E, one's temper, T-E-M-P-E-R, có nghĩa là mất bình tĩnh, nổi nóng, nổi giận. I see. Tôi hiểu rồi.
You have lost your temper many times before yourself. I don't see that in you.
Mike nói, cô đã từng nổi giận nhiều lần à? Tôi đâu có thấy cô như thế. Well, we are not angels. We lose our tempers sometimes, and that's normal. But every time that happens, we learn a bit more. As for me, I simply know when I lose my temper, I'm my own victim. I sit and brood. I can't do any work. I lose time and energy for nothing. Oh, mình đâu có phải là thiên thần. Đôi khi mình mất bình tĩnh, cái đó là chuyện thường. Nhưng mỗi lần nổi giận là học thêm được một chút. Riêng về tôi chỉ biết là khi tôi nổi giận, tôi là nạn nhân của chính mình. Tôi ngồi đó, dầu dĩ. Tôi không làm gì được hết. Mất thì giờ, mất năng lượng, mà chẳng làm được gì.
Well, good theory. Then what do you do?
Mike nói, ồ, lý thuyết hay. Rồi thì cô làm gì? I try to calm down. Then I go over the steps of the event. What I did, what I should have avoided, what I should have done. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghĩ trở lại những diễn tiến đã qua, những gì tôi làm, những gì đáng lẽ tôi phải tránh, những gì đáng lẽ tôi phải làm.
Okay, then you're an angel. Can you really do all that yourself?
Mike nói, okay. Vậy cô là một thiên thần rồi. Có thực sự cô làm được như vậy không? Not at first. We learn as we live. I keep telling myself to remember the lesson. Slowly, I improve. You can do the same. Ban đầu thì không. Mình học trong khi sống. Tôi phải tự nhắc mình nhớ bài học. Từ từ, tôi tiến bộ thêm. Anh cũng làm được như vậy.
Really amazing. I've been listening to you, and I forgot about Willie. But this doesn't mean I forgave him.
Mike nói, lạ thật. Tôi nghe cô nãy giờ. Tôi quên về chuyện Willie. Nhưng đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó. Good. So now your mind's clearer and your heart's lighter. Don't even think about forgiving him. And don't complain about him with your relatives. That will make matters worse. Mike nói, tốt. Vậy là bây giờ đầu óc anh sáng ra hơn và trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Và cũng đừng nghĩ đến tha thứ cho Willie. Đừng than phiền về nó với bà con. Chỉ làm cho mọi sự phiền phức hơn.
You mean walls have ears and it will get to him? Then we'll keep on fighting?
Mike nói, cô muốn nói walls have ears, từng có tai, và chuyện đến tai Willie, rồi cứ đánh nhau hoài, phải không? Walls have ears, walls, W-A-L-L-S, have ears, E-A-R-S. What you say can spread out? Walls have ears, walls, W-A-L-L-S. Have ears, E-A-R-S. Tường có tai, tai vách mạch rừng. Chuyện anh nói lan ra, phải không?
That's right.
Mike nói, đúng đó. Then that's what I want to say. It's best to forget about everything. Next time you see him, do not revisit the matter. Treat him nicely. He'll respond positively, I'm sure. Vậy đúng là điều tôi muốn nói. Quên hết là tốt nhất. Khi tới anh gặp nó, đừng nhắc lại chuyện cũ. Dễ thương với nó, nó sẽ đáp ứng lại tốt. Tôi chắc chắn như vậy.
Okay, Mylan. I'll forget about that dumb kid.
Mike nói, okay, Mylan. Tôi sẽ không nghĩ tới thằng ngu đó nữa. Oh. Don't even bother. Whether he's dumb or not. Just forget and forgive and be happy. Oh. Đừng nghĩ đến nó ngu hay không nữa. Quên đi, tha thứ và vui lên. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lose one's temper, nghĩa là nổi nóng. Và walls have ears, nghĩa là tai vách mạch rừng. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry họp với Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và Italia về cuộc khủng hoảng Syria một ngày trước cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ sẽ bắt đầu ở Geneva. Trước các cuộc đàm phán thứ hai, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem cảnh báo các thương thuyết gia rằng bất cứ đề cập nào đến số phận của Tổng thống Syria đều không được phép đưa ra bàn đàm phán. Ông Mohamed Alourous, trưởng đoàn thương thuyết của nhóm đối lập chính ở Syria, nói rằng Tổng thống Assad phải ra đi. Ông nói với Pháp Thông xã rằng chúng tôi tin là giai đoạn chuyển tiếp phải bắt đầu với việc ông Bashar al-Assad bị lật đổ hoặc chết. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc mới đây của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên tấn công mạng Internet và điện thoại thông minh của nhiều giới chức chính phủ Seoul hồi tháng trước. Một bài xã luận của Nhật báo nhà nước Rodong Sinmun số ra hôm Chủ nhật nói rằng những cáo buộc của Sở Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên hồi tuần trước là bịa đặt nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một dự luật mới chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Sở Tình báo nói rằng Bình Nhưỡng xâm nhập điện thoại thông minh của mấy mươi giới chức Nam Triều Tiên trong khoảng thời gian cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3. Cơ quan tình báo này cũng nói rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện không thành công âm mưu xâm nhập tài khoản điện thư của các nhân viên Hỏa Sa Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm, nhằm thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt của Nam Triều Tiên. Cử tri tại ba tiểu bang của Đức hôm nay đi bỏ phiếu chọn các nhà lập pháp. Quan điểm của các ứng cử viên về chính sách di dân có thể sẽ tác động đến kết quả cuộc đầu phiếu hôm nay. Các cuộc bỏ phiếu sớm cho thấy cuộc bầu cử này có thể là một cuộc trưng cầu dân ý về chủ trương cởi mở đối với cuộc khủng hoảng di dân của Đảng Liên minh Công giáo Dân chủ của Thủ tướng Angela Merkel. Các nhà điều tra hàng không Pháp nói rằng phi công phụ của chiếc máy bay hãng Germanwings bị nạn ở núi Alps của Pháp năm ngoái được giới thiệu đến bệnh viện thần kinh mới chỉ 2 tuần trước khi phi công này cố tình đâm chiếc máy bay vào núi giết chết tất cả 150 người trên máy bay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.